Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 42 Làm chứng về Chúa giúp tăng trưởng. Chúa Giêsu dạy trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16 rằng: Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Tiến sĩ Albert Schweitzer, 1875 đến 1965, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1954, cho thấy cuộc đời ông đã thật sự soi ra sự sáng thiên thượng của Đức Chúa Trời cho nhiều người. Ông Albert Schweitzer có 3 bằng tiến sĩ, đó là tiến sĩ âm nhạc, tiến sĩ thần học và tiến sĩ y khoa. Là một người giàu có và nổi tiếng thời bấy giờ, thế nhưng năm 1913, ông đã cùng vợ con bán hết gia tài sang Phi Châu, đến tận một nơi xa xôi nghèo khó và nhiều bệnh tật để cứu người, cứu cả thể xác lẫn linh hồn của những người chưa hề biết Chúa. Được sự giúp sức của dân làng, ông đã khai khẩn 10 mẫu đất để cất lên một bệnh viện, đủ chỗ cho 450 bệnh nhân đa khoa, trong đó có cả 120 người bị phong cùi, cùng với hàng trăm người giúp việc và y tá. Mỗi tuần còn phải cấp phát từ 7 đến 8 tấn lương thực cho họ, vì hầu hết dân ở đây rất là nghèo khó. Hơn 50 năm tận tụy phục vụ tại đó, ông chẳng những chữa lành thân thể hàng trăm ngàn bệnh nhân, mà nhiều hơn thế nữa, còn có vô số người được biết đến danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính nhà bác học Einstein đã từng gọi ông là danh nhân vĩ đại nhất của cái thế giới buồn thảm này. Thật vậy, giữa một thế giới tối tăm đang đắm chìm trong hận thù và đố kỵ, nhân loại dường như không còn quan tâm đến mối quan hệ của tình người trong cuộc sống ở đời. Người ta chỉ còn biết tranh giành, lừa lọc, dẫm đạp lên nhau để mưu cầu danh lợi quyền cho cá nhân, hoặc vô cảm với mọi sự chung quanh của mình. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài còn cho nhân thế một người con trung kiên của Chúa, sống giữa đời nhưng đã bày tỏ được sự sáng của lòng nhân từ Chúa đang sống động ở trong mình. Nhờ đâu mà tiến sĩ Albert Schweitzer có thể làm được cho Chúa những điều lớn lao như vậy? Chính nhờ ông trưởng thành trong đức tin, nên đã đáp lại tiếng gọi thúc giục trong lòng ông, muốn soi sự sáng ra cho những nơi còn đắm chìm trong tăm tối. Và khi khởi đầu công việc đó, đức tin và lòng yêu Chúa của ông lại được tăng trưởng càng thêm, giúp cho ông bền lòng dấn thân bước tới và đi trọn con đường Chúa dẫn ông đi. Ông là tấm gương đã sống đúng theo lời dạy của Chúa, đã hết lòng cố công học tập, rèn luyện bản thân để thông hiểu tri thức của loài người, cũng như thực hành lẽ thật của đạo Chúa, kiên trì dấn bước theo sự kêu gọi của Ngài, đạt đến mức trưởng thành giống Chúa để có thể sống hữu ích cho Chúa và cho người, y theo lời Ngài đã dạy trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Điều thứ nhất, cơ đốc nhân khao khát làm chứng cho Chúa, bày tỏ sự trưởng thành đức tin của mình. Chúa Giêsu đã dành cho các môn đồ và đoàn dân đông theo Ngài lên trên núi phía bắc biển Galilê ngày xưa những lời dạy quý báu, thường được gọi là bài giảng trên núi. Sau khi Chúa giải bày cho họ biết rõ Chúa là đấng đến từ trời, Ngài cũng chính là nguồn sự sống và sự sáng, nên những ai theo Ngài cũng sẽ nhận được sự sáng từ Ngài. Vì thế, Ngài kêu gọi họ phải phản chiếu sự sáng của Ngài ra cho mọi người đang đi trong tối tăm, có thể thấy được ánh sáng lớn từ Chúa, để họ ngợi khen Cha trên trời. Chiếu sự sáng ra trước mặt mọi người nói lên hai khía cạnh quan trọng trong đời sống của một chứng nhân cho Chúa. Đó là nếp sống đạo của cơ đốc nhân phải phản chiếu lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, và nếp sống trưởng thành của cơ đốc nhân thể hiện qua lòng khao khát soi sự sáng của Chúa ra cho người khác. Như quy luật của Đức Chúa Trời đã ban cho tạo vật khi Ngài tạo dựng muôn loài vạn vật, cây cỏ trưởng thành thì phải đơm bông kết trái để hạt giống tiếp tục mọc lên nhiều cây khác. Sinh vật nói chung và con người cũng theo quy luật đó, khi trưởng thành thì phải sinh sôi nảy nở để duy trì nòi giống và phát triển thêm nhiều trên mặt đất. Đức tin cũng vậy, khi một người đã tin Chúa thật sự, đã cảm nhận được ơn cứu rỗi mầu nhiệm của Chúa và tình yêu quá đỗi cao sâu của Ngài trên cây thập tự, thì người đó phải khao khát rao truyền tình yêu Chúa cho người khác để có thêm nhiều người được cứu. Chúa Giê-xu đã nói, không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 15. Cho nên, biểu hiện của một người trưởng thành trong Chúa là khao khát làm chứng về Chúa cho người khác. Hay nói khác đi, một người có lòng khao khát làm chứng về Chúa, chứng tỏ người đó là người trưởng thành trong đức tin nơi Chúa. Điều thứ hai, cơ đốc nhân càng làm chứng về Chúa thì đức tin càng tăng trưởng. Chúng ta đã biết một cơ đốc nhân khao khát làm chứng về Chúa, chứng tỏ người ấy là người trưởng thành đức tin. Và có một thực tế nữa là khi càng làm chứng về Chúa thì đức tin lại càng tăng trưởng thêm lên. Chúa Giê-xu dạy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Mỗi chúng ta đã nhận lấy sự sáng từ đấng chính là nguồn sáng khi Ngài ngự vào lòng chúng ta. Vì thế, Ngài đã giao cho chúng ta trách nhiệm là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 13 đến câu 14. Vậy chúng ta phải để ánh sáng của Chúa phản chiếu qua đời sống của mình, mà soi rọi cho thế gian tăm tối này, nhìn biết Chúa và sự cứu rỗi của Ngài dành cho họ qua lời làm chứng và qua cách ăn, nết ở của chúng ta. Đó là trách nhiệm. Nhưng tại sao càng làm chứng về Chúa thì đức tin càng tăng trưởng? Bởi chúng ta vâng theo lời sai bảo của Chúa đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối diện với nhiều chống đối, nhạo báng, dèm chê, thậm chí còn luôn có những bẫy rập dễ khiến chúng ta phải va vấp hay chịu sự bắt bớ của thế lực đen tối này. Đức Chúa Giê-xu đã từng cảnh báo rằng, kìa ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 16 đến câu 18. Rõ ràng, để làm chứng nhân cho Chúa hay phản chiếu ánh sáng của Ngài cho thế giới tối tăm này, thì chúng ta phải đối đầu với vô vàn khó khăn. Nhưng chính những khó khăn đó được ví như những ngọn lửa mà Đức Chúa Trời dùng để tôi luyện đời sống con dân Chúa, được tinh rồng và tăng trưởng đức tin trong Ngài. Khi chúng ta càng thực thi lời Kinh Thánh dạy mỗi ngày, cho dù hoàn cảnh ra sao, thì chúng ta càng trải nghiệm quyền năng của Chúa thể hiện trên đời sống mình, để rồi đức tin của chúng ta sẽ được tinh rồng, được trưởng thành ngày càng giống Chúa hơn. Điều thứ ba, làm chứng về Chúa là để Cha trên trời được ngợi khen. Đức Chúa Trời đã lập lên con người làm đối tượng cho tình yêu của Chúa, để họ được vui hưởng phước hạnh cùng Ngài và để họ tôn vinh danh thánh của Ngài. Khi con người phạm tội, họ thiếu mất sự vinh hiển của Chúa, vì sự sống tâm linh của họ đã chết, khiến họ không thể tương giao hay tiếp cận được với đấng thánh khiết vinh hiển đã tạo dựng nên mình. Thế nên, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cho mình, đồng thời cũng là lúc chúng ta nhận được quyền phép của Đức Chúa Trời để phục hồi sự sống tâm linh mà tương giao cùng Chúa. Nhờ đó chúng ta mới có thể tiếp tục thực hiện mục đích của Ngài, đó là chúng ta phải kính yêu Chúa và tôn vinh danh Chúa. Lời Chúa trong Thi Thiên chương 50 câu 23 cho biết của lễ đẹp lòng Chúa và tôn vinh danh Ngài, đó là chúng ta biết dâng lên Chúa sự ngợi khen cảm tạ vì lòng biết ơn của mình. Chúa Giêsu cũng vậy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Khi mới tin Chúa, chúng ta giống như con đỏ thuộc linh trong Chúa, cần phải được chu cấp lương thực thuộc linh hay là lời Đức Chúa Trời để được lớn lên. Nhưng khi đã bước vào giai đoạn trưởng thành, chúng ta có sự hiểu biết và thực hiện được những điều Chúa dạy bảo. Một trong những mạng lệnh của Chúa là làm chứng về Ngài cho mọi người. Khi làm chứng nhân cho Chúa, thì chẳng những tự bản thân chúng ta đã tôn cao danh Chúa hữu hiệu nhất, mà còn giúp cho nhiều người biết đến Chúa, để cũng ngợi khen Chúa trên trời nữa. Hay nói khác đi, việc làm chứng cho Chúa qua đời sống của chúng ta chính là cơ hội giúp chúng ta bày tỏ lòng yêu kính Chúa, cũng như có kinh nghiệm để rèn luyện đức tin và sự nhận biết Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Mỗi chúng ta cần thấy trách nhiệm của mình được Đức Chúa Trời giao phó là soi ra sự sáng của Chúa cho mọi người. Muốn vậy, chúng ta hãy luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa và gắn bó với lời Chúa mỗi ngày, để đời sống chúng ta luôn nhận được sự soi sáng của Chúa. Qua đó, đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày càng được tăng trưởng. Người tăng trưởng đức tin thì phải khao khát làm chứng về Chúa, và càng làm chứng về Chúa thì đức tin lại càng tăng trưởng, và kết quả là Cha chúng ta trên trời được ngợi khen.
Nhiều khi con cảm thấy Cha yêu như ở nơi đâu rất xa, chẳng gần bên con. Dù con không đánh mất đức tin, nhưng khó cho con Chúa ơi, để lòng này nguyện cầu với Chúa. Biết bao lần bối rối vì đâu, lòng này không sao gần Cha. Nguyện Ngài ban cho quyền năng, lòng được tràn ngập ân điển, trọn lòng con ngợi khen Cha. Dù cho bao đau thương lo buồn, trọn lòng con vẫn luôn hát lên ngợi khen Cha. Trọn lòng con nguyện tôn cao danh Cha muôn đời, lời Ngài ban cho con vững tin ngợi khen Cha.